Chương trình trọng thanh của Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông Du lịch Thủy.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn dành thời gian theo dõi chương trình phát thanh của Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông Lệ Thủy. Trong chương trình này, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn những nội dung sau đây. Trang tin địa phương phản ánh các hoạt động diễn ra trên địa bàn huyện. Chuyên mục xây dựng đảng tuần này có phóng sự Dân vận khéo trong xây dựng nông thôn mới ở huyện Lệ Thủy sẽ khép lại chương trình phát thanh này. Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng mùng 5 tháng 1, Ban Thường vụ Huyện ủy Lệ Thủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Các đồng chí trong Thường trực Huyện ủy chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có đồng chí Cao Văn Đình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, phụ trách huyện. Năm 2023, trong điều kiện còn nhiều khó khăn, nhưng Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy Lệ Thủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả nghị quyết của Huyện ủy về phương hướng, nhiệm vụ kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, công tác xây dựng Đảng năm 2023. Theo đó, có 17 trên 19 chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế xã hội đạt và vượt kế hoạch đề ra. Tổng sản lượng lương thực cả năm đạt hơn 93.370 tấn. Giá trị sản xuất công nghiệp đạt hơn 697 tỷ đồng, tăng 5,27% so với cùng kỳ. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ đạt 5.431 tỷ đồng, tăng 17,01% so với cùng kỳ. Thu nhập bình quân đầu người đạt 59,2 triệu đồng trên năm. Có 19 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 3 xã đạt 19 trên 19 tiêu chí nông thôn mới nâng cao. Lĩnh vực văn hóa xã hội luôn được quan tâm chỉ đạo. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng được chú trọng trên tất cả các mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức, kiểm tra, giám sát, nội chính và dân vận. Năm qua, Huyện ủy Lệ Thủy đã hoàn thành việc đánh giá 55 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc, trong đó có 50 tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ, 10 tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Tặng và truy tặng huy hiệu Đảng cho 782 đảng viên, kết nạp 168 đảng viên mới, kiểm tra 6 tổ chức Đảng và 15 đảng viên. Bên cạnh những kết quả đạt được, năm 2023, một số cấp ủy chính quyền cơ sở chưa thật sự tích cực quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo chuyển đổi cơ cấu cây trồng. Việc chỉ đạo thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới có nơi thiếu quyết liệt. Tình trạng vi phạm pháp luật về đất đai, khoáng sản vẫn còn xảy ra. Công tác giải phóng mặt bằng một số công trình gặp khó khăn. Còn xảy ra một số vụ việc vi phạm đạo đức nhà giáo, bạo lực học đường. Việc xây dựng và thực hiện quy chế làm việc của một số cấp ủy cơ sở còn hạn chế. Chất lượng sinh hoạt chi bộ ở những nơi có đông đảng viên chưa cao, sinh hoạt chuyên đề còn ít. Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, phân tích, làm rõ những kết quả đạt được cũng như tồn tại, hạn chế trong công tác xây dựng Đảng thời gian qua. Đồng thời đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ năm 2024. Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Lệ Thủy Lê Vĩnh Thế nhấn mạnh: Năm 2024 là năm nước rút có ý nghĩa quan trọng trong thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 24 và nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Để tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị trong năm 2024, đòi hỏi Đảng bộ và nhân dân toàn huyện phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của cả cấp ủy Đảng theo hướng vừa bảo đảm tính toàn diện, vừa phải có trọng tâm, trọng điểm, bám sát cơ sở, trong đó phải xác định công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt. Đồng chí Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện lưu ý một số vấn đề về công tác xây dựng Đảng, như tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới, tập trung đẩy mạnh xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, thực hiện tốt công tác tuyên truyền, quán triệt, tổ chức thực hiện nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Đảng, tiếp tục sắp xếp, củng cố, ổn định mô hình tổ chức Đảng ở cơ sở phù hợp với việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát có trọng tâm, trọng điểm, thực hiện tốt công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực. Dịp này, một tập thể, 10 cá nhân được tặng bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy vì đạt tiêu chuẩn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu 5 năm liền giai đoạn 2018-2022. Ban Thường vụ Huyện ủy Lệ Thủy tặng giấy khen cho 10 tổ chức cơ sở đảng đạt tiêu chuẩn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu năm 2023. Trong hai ngày mùng 4 và mùng 5 tháng 1 năm 2024, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Dương Thủy tổ chức Đại hội đại biểu khóa 27, nhiệm kỳ 2024-2029. Đây là đơn vị được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Lệ Thủy chọn tổ chức đại hội điểm để triển khai cho các xã thị trấn trong toàn huyện, rút kinh nghiệm thực hiện đại hội của đơn vị mình. Tham gia đại hội có 85 đại biểu chính thức đại diện cho khối đại đoàn kết xã Dương Thủy. Đến dự và chỉ đạo đại hội có ông Trần Quang Minh, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, bà Ninh Thị Hoa, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Lệ Thủy cùng Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các xã thị trấn trong toàn huyện. Nhiệm kỳ 2019-2024, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Dương Thủy và các tổ chức thành viên đã nỗ lực thực hiện vai trò cầu nối giữa Đảng, chính quyền với nhân dân, xây dựng chương trình hành động phù hợp với từng đối tượng, củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, tạo sự đồng thuận xã hội để thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh địa phương. Các phong trào thi đua yêu nước được phát động sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân và đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Dương Thủy đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phát triển kinh tế, thực hiện các phong trào thi đua yêu nước mà trọng tâm là cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, ngày vì người nghèo, người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam. Nổi bật như đã vận động nhân dân hiến trên 4.200 mét vuông, trên 800 triệu đồng cùng hàng trăm ngày công để xây dựng nông thôn mới, đóng góp trên 80 triệu đồng quỹ vì người nghèo, xây dựng 17 nhà đài đoàn kết với tổng trị giá 1,3 tỷ đồng, tiếp nhận và phân phối cho nhân dân gần 4.000 suất quà, 6 tấn gạo và nhiều máy móc trị giá gần 10 tỷ đồng. Trên địa bàn xã cũng đã xuất hiện ngày càng nhiều các mô hình phát triển kinh tế làm ăn có hiệu quả. Năm 2023, toàn xã có 550 hộ sản xuất kinh doanh giỏi. Thu nhập bình quân đầu người xã Dương Thủy đạt 60 triệu đồng trên người trên năm. Đời sống vật chất tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao. Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn mới chiếm tỷ lệ 3,85%. Vai trò giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên được phát huy hiệu quả. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và Ủy ban Nhân dân huyện tặng bằng khen và giấy khen. Với phương châm đoàn kết, dân chủ, đổi mới và phát triển, đại hội lần này đã dành nhiều thời gian để các đại biểu tập trung thảo luận, đánh giá những kết quả đạt được và giải pháp tháo gỡ khó khăn để thực hiện có hiệu quả mục tiêu, nhiệm vụ và chương trình hành động nhiệm kỳ 2024-2029. Đại hội cũng đã hiệp thương cử 33 đại biểu tham gia vào Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Dương Thủy lần thứ 27, nhiệm kỳ 2024-2029 và cử đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Lệ Thủy khóa 17. Đồng chí Lê Việt Sơn tái đắc cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Dương Thủy khóa 27. Ngày 4 tháng 1 năm 2024, đồng chí Đặng Đại Tinh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Lệ Thủy ký ban hành quyết định về việc tặng danh hiệu tập thể lao động tiên tiến, chiến sĩ thi đua cơ sở năm 2023 cho các tập thể và cá nhân có thành tích. Theo đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Lệ Thủy tặng danh hiệu tập thể lao động tiên tiến cho 51 tập thể, danh hiệu lao động tiên tiến cho 302 cá nhân, danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở cho 128 cá nhân. Đồng thời trích từ nguồn khen thưởng của huyện để tăng thưởng cho các tập thể cá nhân theo quy định. Việc khen thưởng kịp thời các tập thể và cá nhân nhằm động viên, nêu gương và thúc đẩy phong trào thi đua yêu nước liên tục. Qua đó, ghi nhận những cống hiến của các cá nhân tập thể trong công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh huyện Lệ Thủy trong năm 2023. Tạo động lực để các cá nhân tập thể tiếp tục cống hiến cho giai đoạn thi đua yêu nước tiếp theo. Với mục tiêu khai thác và phát huy tiềm năng lợi thế về biển, những năm qua, huyện Lệ Thủy đã quan tâm tạo điều kiện cho các hợp tác xã, cơ sở chế biến thủy sản được tiếp cận đất đai, nguồn vốn để phát triển chế biến thủy hải sản. Với sản lượng hàng nghìn tấn tôm, cá và hải sản các loài mỗi năm, đây là nguồn nguyên liệu dồi dào để huyện Lệ Thủy phát triển chế biến thủy hải sản. Để giúp các hợp tác xã, cơ sở chế biến mở rộng quy mô sản xuất, tạo ra sản phẩm hàng hóa lớn, giá trị gia tăng cao, huyện đã quan tâm tạo điều kiện cho các hợp tác xã, cơ sở chế biến thủy sản được tiếp cận đất đai, mở rộng nhà xưởng, nguồn vốn để phát nghề chế biến thủy hải sản và xem đây là một trong những mũi nhọn của ngành kinh tế biển ở địa phương. Trong năm 2023, tổng sản lượng chế biến thủy sản của huyện đạt 152 tấn, tăng 4,82 tấn so với cùng kỳ. Các hợp tác xã, cơ sở sản xuất chế biến thủy hải sản của huyện tập trung chủ yếu ở các xã Ngư Thủy Bắc, Ngư Thủy. Một số sản phẩm thủy hải sản sau chế biến của huyện Lệ Thủy đã và đang trở thành những thương hiệu uy tín đối với người tiêu dùng và ngày càng đa dạng về chủng loại và hình thức. Ngày 4 tháng 1 năm 2024, Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ Nông dân Phụ nữ Quảng Bình phối hợp với Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện và Hội Phụ nữ Mai Thủy tổ chức bế giảng lớp kỹ thuật làm chổi cho lao động nông thôn và ra mắt tổ hợp tác sản xuất kinh doanh chổi đót Lệ Bình ở xã Mai Thủy. Qua gần 2 tháng đào tạo, 35 học viên đã được giảng viên truyền đạt, hướng dẫn các quy trình, kỹ năng cơ bản về cách làm chổi đót, giúp các học viên nắm vững kỹ thuật, có tay nghề thành thạo, tạo ra những sản phẩm có chất lượng cao. Thông qua khóa kỹ thuật làm chổi đót nhằm tuyên truyền, vận động, hỗ trợ để người dân tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng sản phẩm chổi đót của địa phương, khai thác tiềm năng, lợi thế để phát huy nghề làm chổi đót truyền thống ở xã Mai Thủy. Tại buổi lễ, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Mai Thủy đã ra mắt tổ hợp tác sản xuất và kinh doanh chổi đót Lệ Bình với 14 thành viên. Thông qua các nội dung thỏa thuận hợp tác, bầu chọn ban điều hành, người đại diện hợp lý. Sau khi thành lập, tổ hợp tác sẽ hợp tác với công ty Tổ Pha Việt Nam, được hỗ trợ về kiểm nghiệm, kiểm định và chứng nhận chất lượng sản phẩm, tư vấn về bảo hộ nhãn hiệu, thành lập doanh nghiệp, hợp tác xã, tư vấn, làm hồ sơ tham gia chương trình OCOP. Từ đó nâng cao giá trị sản phẩm, tăng thu nhập, phát triển nghề làm chổi đót, trở thành một mô hình kinh tế tập thể tiêu biểu của địa phương. Quý vị và các bạn vừa nghe xong phần tin.
Chuyên mục phát thanh xây dựng đảng.
Thưa quý vị và các bạn, thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, dân vận khéo thì việc gì cũng thành công. Những năm qua, phong trào thi đua dân vận khéo luôn được cấp ủy, chính quyền cả cấp huyện Lệ Thủy tích cực chỉ đạo, thực hiện gắn với chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Qua đó đã góp phần nâng cao nhận thức, thay đổi nếp nghĩ, cách làm, phát huy tính chủ động, sáng tạo của cán bộ đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân trong xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Phóng sự dân vận khéo trong xây dựng nông thôn mới ở huyện Lệ Thủy do phóng viên Hồng Mến thực hiện. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Hàng năm, Ban chỉ đạo phong trào thi đua dân vận khéo huyện đã tham mưu cho Ban thường vụ huyện ủy chỉ đạo triển khai xây dựng mới các mô hình, điển hình dân vận khéo trên tất cả các lĩnh vực của đời sống kinh tế xã hội, hướng vào giải quyết những vấn đề khó, phức tạp nảy sinh trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị liên quan đến các dự án giải phóng mặt bằng, phát triển kinh tế xã hội, xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở, đảm bảo quốc phòng an ninh. Căn cứ tình hình thực tế, các địa phương đơn vị đã xây dựng kế hoạch, thống nhất lựa chọn, đăng ký mô hình với Ban chỉ đạo huyện, đồng thời triển khai tổ chức thực hiện phong trào thi đua dân vận khéo đến các chi bộ. Thường xuyên quan tâm rà soát, bổ sung mô hình gắn với hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo duy trì, nhân rộng các mô hình đã phát huy hiệu quả, có sức lan tỏa trong cộng đồng. Tại cả khu dân cư, phong trào thi đua dân vận khéo được tuyên truyền sâu rộng, góp phần phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái của các tầng lớp nhân dân, khuyến khích nhân dân hăng hải tham gia các phong trào thi đua yêu nước, tích cực lao động sản xuất, phát triển kinh tế hộ gia đình, xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, xây dựng khu dân cư, sáng, xanh, sạch đẹp, an toàn. Qua công tác tuyên truyền đã lan tỏa được những tấm gương tập thể, cá nhân điển hình dân vận khéo, có những cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Từ đó khích lệ, nhân rộng điển hình trong các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện. Đồng chí Nguyễn Thanh Đức, trưởng ban dân vận huyện ủy Lệ Thủy cho biết.
Giao cho từng đồng chí cấp ủy phụ trách từng thôn, từng khóm dân cư để rồi là cùng với nhân dân và phát huy vai trò tiên phong gương mẫu của người đảng viên trong việc cùng với khu dân cư để thực hiện cái nông thôn mới kiểu mẫu và nông thôn mới nâng cao. Thứ hai nữa là chúng tôi chú ý đẩy mạnh cái công tác tuyên truyền vận động. Đây là một cái nội dung rất quan trọng, từ cái chỗ là tuyên truyền để bà con thấu hiểu, sau đó thì đồng thuận, tạo sự đồng thuận trong nhân dân và cái thống nhất trong hành động. Từ đó bà con và nhân dân tích cực thi đua và mỗi khóm, mỗi khu dân cư cùng thi đua với nhau để thực hiện cái dân vận khéo trong cái xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu.
Trong 3 năm, từ năm 2021 đến năm 2023, toàn huyện đã đăng ký xây dựng 170 mô hình cấp huyện. Trong đó, trên lĩnh vực phát triển kinh tế có 55 mô hình, văn hóa xã hội có 61 mô hình, quốc phòng an ninh có 40 mô hình, xây dựng đảng và hệ thống chính trị có 14 mô hình. Điển hình dân vận khéo, trong đó nhiều mô hình đi vào chiều sâu, từng bước trở thành nếp nghĩ, cách làm thường xuyên của tập thể, cá nhân, địa phương, đơn vị, góp phần tích cực trong công tác xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu của mỗi địa phương, đơn vị. Điển hình như mô hình chuyển đổi cây trồng vật nuôi, cải tạo vườn tạp, phát triển kinh tế hộ gia đình. Ông Hoàng Đại Vương, thôn Xuân Lai, xã Mai Thủy chia sẻ.
Đầu kia là cái vườn này là vườn tạp, chứ tầm mình trồng cây nó không quy hoạch cái cụ thích cây nào thì trong cái đó. Nhưng sau khi có chủ trương, rồi có sự giúp đỡ của các ban ngành, tạo điều kiện gia đình xây dựng khu vườn mẫu để rồi phát triển kinh tế cho gia đình. Sau đó là cái phong trào chung của cả nước cũng như của huyện Lệ Thủy, cái hiệu quả của cái vườn mẫu đây phải nói rằng đưa lại một phần kinh tế rất đáng kể.
Là xã thuần nông, thu nhập chủ yếu của người dân từ trồng lúa. Trong xây dựng nông thôn mới, từ cấp ủy, chính quyền đến các tổ chức hội đoàn thể đều xác định công tác dân vận là chủ yếu. Nhân dân xã Mai Thủy đã tự nguyện tham gia đóng góp ngày công, hiến đất tài sản với số tiền trên 2,5 tỷ đồng. Từ giác xây dựng cảnh quan môi trường, các tuyến đường hoa, đường kiểu mẫu, khu dân cư kiểu mẫu. Đồng chí Võ Thanh Tâm, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Mai Thủy nói.
Công tác đầu tiên đó là cái tuyên truyền, vận động, thuyết phục bà con nhân làm thế nào đó để họ hiểu được, họ nhìn thấy được và họ làm được, như vậy mới được đạt được cái cao nhất trong cái xây dựng khu dân cư kiểu mẫu.
Phong trào xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, khu dân cư kiểu mẫu, hợp tác xã kiểu mẫu, vườn kiểu mẫu, đoàn đường kiểu mẫu tiếp tục được phát động mạnh mẽ, đạt được những kết quả quan trọng. Toàn huyện có 7 khu dân cư kiểu mẫu, 1 hợp tác xã kiểu mẫu, 89 vườn hồ được thẩm định công nhận kiểu mẫu. Trong đó, 34 vườn mẫu đạt theo quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh, 3 đoàn đường kiểu mẫu. Đến nay, toàn huyện đạt 378 tiêu chí nông thôn mới, bình quân đạt 15,75 tiêu chí trên một xã, có 19 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Tổng nguồn vốn đầu tư xây dựng nông thôn mới đạt hơn 347,7 tỷ đồng. Tiêu biểu trong phong trào xây dựng nông thôn mới có các xã Xuân Thủy, Mai Thủy, Phong Thủy, Lộc Thủy, Trường Thủy, Mỹ Thủy, Thanh Thủy, Cam Thủy. Ông Lê Thanh Tung, thôn Mai Hà, xã Xuân Thủy nói.
Trong các cái hội nghị thì cấp ủy chính quyền luôn luôn nói rõ mục đích xây dựng nông thôn mới, mục đích xây dựng các hạng mục của địa phương có tác dụng gì, cho nên dân rất tin tưởng. Chúng tôi hiểu rõ xây dựng để làm gì, cho nên chúng tôi rất là đồng tình. Lãnh đạo địa phương đã xây dựng cái lòng tin trong quần chúng dân chúng tôi, thấy rằng là kết quả xây dựng đã có hiệu quả và mang lại lợi ích thiết thực cho cuộc sống hàng ngày của chúng tôi. Mình xây dựng nông thôn mới, xây dựng đến nông thôn mới nâng cao, rồi tiếp tục giữ vững cái nâng cao đó để làm cho cuộc sống của mình ngày càng phồn vinh, ngày càng văn minh hạnh phúc, thì chúng tôi luôn luôn hưởng.
Có thể khẳng định trong giai đoạn hiện nay, phong trào thi đua dân vận khéo đã được huyện ủy Lệ Thủy quan tâm lãnh chỉ đạo, triển khai nghiêm túc, sâu rộng, thực sự đi vào đời sống xã hội, trở thành phong trào chung của cả hệ thống chính trị và được các tầng lớp nhân dân đồng tình hưởng ứng, tích cực tham gia. phong trào thi đua đã tạo sự chuyển biến rõ nét trong nhận thức của cán bộ đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác dân vận trong tình hình mới. Từ đó, nâng cao ý thức trách nhiệm của mình trong thực thi công vụ, phát huy quyền làm chủ, tính tích cực, chủ động của nhân dân. Qua phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều mô hình, điển hình dân vận khéo, tiêu biểu trên các lĩnh vực, tạo sự đồng thuận trong xã hội, huy động nhiều lực lượng, nguồn lực để phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, xây dựng đảng, chính quyền ngày càng vững mạnh toàn diện. Chương trình phát thanh của Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông Lệ Thủy đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Sau đây là phần tiếp sóng Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình.